Chúa ơi, xin Chúa hãy lấy tất cả những gì trong lòng chúng con cản trở chúng con tiến lên. Chúng con cầu xin Chúa thương xót với từng người trong chúng con. Xin Chúa hãy làm vững mạnh con người bề trong của chúng con và hãy mở mắt của chúng con để chúng con thấy và hiểu những gì Chúa phán với chúng con hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa bày tỏ cho chúng con đường để tiến lên. Và xin Chúa hãy làm vững mạnh mỗi người chúng con để chúng con vâng phục lời của Ngài. Và để chúng con bước đi và sống theo lời của Ngài. Chúng con xin dâng tất cả các thánh lên bàn tay thương xót của Chúa. Và trong buổi nhóm này chúng con mong đợi Chúa phán với chúng con một lần nữa. Và xin Thánh Linh hãy đổ đầy mỗi người chúng con và sức dầu mỗi người chúng con. Và xin danh của Cha được vinh hiển. Amen. Hôm nay là ngày thứ hai của hội nghị Philippines. Tôi hy vọng tất cả chúng ta được tươi mới và có tai để nghe Thánh Linh phán với mỗi người chúng ta. Hôm qua chúng ta nói đến hiệp định Abraham, và thực ra hiệp định Abraham này ở số nhiều, tại vì nhiều quốc gia khác sẽ tham gia hiệp định này. Và hiệp định này không chỉ với một quốc gia mà với nhiều quốc gia. Tôi tin người Do Thái và nhất là tổ chức hiệp định họ, tổ chức đền thờ ở Jerusalem rất hào hứng về hiệp định Abraham này, và họ đã làm một cái đồng xu của đền thờ. Mọi anh em ở đây sẽ cho anh em xem hình của đồng xu này. Đồng xu này chứng minh với mọi người rằng đối với người Do Thái thì sự kiện về hiệp định Abraham là một cái sự kiện rất là cực kỳ quan trọng. Sau khi nước đầu tiên là nước UAE Emirates đã tham gia vào hiệp định này vào trong tháng 9, thì sau đó họ đã cho đúc một cái đồng xu này. Tôi đã nói với anh em rằng Abraham là một cái tên rất đặc biệt ở trong Kinh Thánh, là cái tên quan trọng nhất. Tại vì Abraham là cha của nhiều dân tộc. Đức Chúa Trời đã chúc phước Abraham và hứa làm cho ông trở thành cha của nhiều nước. Đầu tiên, Abraham là cha của dân Do Thái và cũng là cha của Ismael, nghĩa là cha của các quốc gia Ả Rập ở Trung Đông. Và Abraham cũng là cha của đức tin, là cha đức tin của chúng ta, nghĩa là cha của đức tin Cơ Đốc. Và cả ba tôn giáo này đều xem Jerusalem là thành thánh. Dĩ nhiên là chúng ta không có đi theo Jerusalem thuộc đất, mà chúng ta đi theo Jerusalem thuộc trời. Trong Galati chương 4 câu 25-26, Phaolô nói rằng chúng ta không thuộc về Jerusalem thuộc đất, mà là thuộc về Jerusalem ở trên trời, là mẹ của chúng ta. Tôi hy vọng Jerusalem ở trong lòng của chúng ta, tại vì ngày nay hội thánh chính là Jerusalem thuộc trời, và hiện thực của núi Sion là ở với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta phải quý điều này. Tôi và rất nhiều cơ đốc nhân tin rằng cái tên hiệp định Abraham này, họ dùng cái tên Abraham này là do khải thị của Chúa. Cái bước chuyển biến hòa bình Trung Đông này không chỉ đến từ con người, không phải là do Trump. Trong cái đồng xu này, chúng ta có thấy chữ ký của Tổng thống Trump. Anh em có thấy nó trong hình đồng xu hay không? Trong đồng xu này, họ cũng có trích dẫn một câu trong kinh Koran. Nếu một ai muốn hòa bình với anh em thì hòa bình đó sẽ đến với anh em. Và trong đồng xu này, người Do Thái cũng nhắc đến một câu kinh thánh trong Ê-sai 2 câu 4. Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Có nghĩa rằng sẽ chẳng còn chiến tranh nữa. Đó là lý do anh em thấy cái hình, cái thanh gươm ở đây. Thanh gươm bị vỡ thành từng mảnh và thành cái lưỡi cày. Trong tên này thật là ấn tượng. Và trong đồng xu cũng có hình con đại bàng của nước Mỹ. Tôi nói cho anh em nghe, ngoài Tổng thống Trump ra, không còn ai khác bình vực Israel như Trump. Và không có tổng thống nào đặt hòa bình ở Trung Đông là ưu tiên hàng đầu như Tổng thống Trump. Trump đã làm rất là nhiều để hoàn thành hòa bình ở Trung Đông. Tôi không đi theo chính trị, tôi cũng không đi theo Trump hay ai khác, mà tôi chỉ đi theo Đức Chúa Trời thôi. Khóa hòa bình Trung Đông này không phải là công việc của con người, mà là việc của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời muốn có hòa bình Trung Đông này để đóng lại cái thời đại này. Đó là lý do mà tại sao Hiệp định Abraham là một cái chuyển biến rất quan trọng ở Trung Đông. Và tôi không tin người nào khác có thể hoàn thành cái kế hoạch này. Đó là lý do mà tại sao người Israel rất thích Tổng thống Trump. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện để Hiệp định Abraham này thực sự là sự ứng nghiệm của giao ước trong Daniel 9 câu 27. Và để bắt đầu tuần thứ 70, chúng ta hy vọng rằng 7 năm cuối cùng sẽ sớm bắt đầu. Và tôi muốn nhắc anh em một lần nữa, nếu Hiệp định Abraham này là sự ứng nghiệm của giao ước trong Daniel 9 câu 27, thì chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian nữa. Dù chúng ta có tin hay không thì nó đang diễn ra trước mặt chúng ta. Xin Chúa hãy ban cho chúng ta sự hiểu biết thuộc linh. Và xin Ngài hãy tiếp tục xác nhận cho chúng ta trong những tuần tới. Tôi có thể nói rằng trong khoảng 3 tuần nữa, tôi hy vọng đó là sự ứng nghiệm. Nếu anh em muốn có hình của đồng xu, anh em có thể liên lạc với tôi. Ôi Chúa ơi, Chúa hãy mau đến. Tôi tin rằng trong những tín đồ thực sự yêu mến Chúa thì lòng của họ kêu lên rằng Chúa ơi, xin hãy mau đến. Đó là lý do mà tại sao chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị để đón Chúa trở lại. Hôm qua chúng ta nói về sự sống. Thi Thiên 133 là một thi thiên rất ngắn, chỉ có 3 câu. Câu cuối cùng của Thi Thiên 133 cho chúng ta biết rằng lời chúc phước quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta là gì? Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Và đây là một cái lời chúc phước có 102, chỉ dành cho Sion thôi. Ngày nay trong cuộc sống hội thánh, chúng ta không muốn một cái lời chúc nào khác, mà chúng ta muốn có sự sống cho đến đời đời. Và sự sống tuyệt vời này chính là Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giê-xu Christ. Và bây giờ Ngài là Thánh Linh ban sự sống đang ở trong chúng ta để ban sự sống cho chúng ta. Và ngày nay nếu chúng ta thực sự là Sion thuộc trời thì ở đó chúng ta có sự sống và có xương móc hẹp môn, có nghĩa là xương đến từ trời. Và lời chúc phước ở đây chính là sự sống cho đến đời đời. Anh em muốn gì đến từ thiên đàng? Ví dụ nếu mà Chúa nói với anh em rằng Chúa cho anh em lựa chọn một cái lời chúc phước mà Ngài muốn ban cho anh em, thì anh em muốn nhận được lời chúc phước gì? Có lẽ anh em sẽ cầu xin Chúa cho anh em được thành công ở trong công việc. Anh em có xin như vậy không? Hay anh em muốn cầu xin một chiếc xe hơi xịn nhất thế giới? Hay anh em muốn có xe Porsche của Đức? Thế anh em muốn cầu xin Chúa ban phước điều gì cho anh em? Anh em muốn có một đời sống tốt không? Tốt nhất là anh em hãy cầu xin cái sự sống đời đời, chính là Đức Chúa Trời. Đây là sự sống mà cao nhất trong toàn vũ trụ, và chỉ có sự sống này mới mãi mãi thôi. Tại vì chính Đức Chúa Trời mới tồn tại đời đời. Sự sống của Ngài không có bắt đầu và cũng chẳng có kết thúc, cũng giống như con của Đức Chúa Trời cũng vậy. Chức tế lễ thánh của Chúa Giê-xu là chức tế lễ thánh theo trật tự Melchizedek, là chức tế lễ được lập theo sự sống không bao giờ kết thúc. Hebrews 7 câu 15, 16 nói đến chức tế lễ này. Mọi điều đó càng thêm rõ hơn nữa khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác dấy lên giống như Melchizedek, lập nên không theo luật lệ của điều răn xác thịt, nhưng theo quyền phép của sự sống chẳng hay hư hết. Đó là điều mà chúng ta cần phải cầu xin Chúa. Hai anh em muốn có hiểu biết, muốn có hiểu biết thì anh em chỉ cần đọc sách thì anh em sẽ có hiểu biết. Có nhiều sách thuộc linh khác nữa, anh em có thể dùng Google để có hiểu biết về Kinh Thánh. Nhưng mà nếu anh em dùng Google, anh em sẽ không nhận được sự sống. Google không thể nào ban sự sống cho anh em được. Nếu anh em muốn có sự sống đời đời tuyệt vời này, chính là Đức Chúa Trời. Vì trong Ngài có dòng sông sự sống, và sự sống này cũng chính là Chúa Giê-xu. Chúa đã nói rằng ta là sự sống, và sự sống của Ngài là sự sống chiến thắng được sự chết, đó là sự sống phục sinh. Chúng ta phải khao khát sự sống này ngày hôm nay. Tôi thật sự không có muốn khao khát một điều gì khác sự sống này. Tôi muốn làm chứng với anh em rằng tôi chẳng quan tâm gì tới hiểu biết nữa. Hiểu biết sẽ tự đến thôi. Còn nếu anh em chết thì hiểu biết có ích gì? Anh em có thể có 10 bằng tiến sĩ, nhưng nếu anh em chết thì 10 bằng tiến sĩ đó cũng chẳng có ích gì, cũng qua đi. Nhưng tôi nói với anh em rằng nếu anh em có sự sống đời đời này và được còn có sự sống dư dật, thì anh em đừng có lo rằng anh em sẽ không có hiểu biết đúng. Vì sự sống này cũng chính là sự sức giàu ở trong anh em. Ngài sẽ bày tỏ cho anh em nhiều điều, và sẽ mở mắt cho anh em, và sẽ ban cho anh em hiểu biết thuộc linh. Và không chỉ là hiểu biết, mà Ngài còn ban cho anh em thực chất nữa, ban cho anh em thực tế của sự sống nữa, và ban cho anh em hiện thực. Những người Pharisee và thầy thông giáo có rất nhiều hiểu biết, nhưng họ không có sự sống. Và anh em hãy nhìn vào các môn đồ là những người đánh cá đi, như Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ. Họ nhận được hiểu biết từ đâu? Ở trong sách Công Vụ, người ta nhìn họ, người ta nói rằng họ là những người đánh cá, là những người vô học. Họ đã nhận được hiểu biết về Kinh Thánh ở đâu? Từ thầy của Phao-lô? Chắc chắn là không. Mà họ đã ở cùng với Chúa Giê-xu. Những người kia đã nhận thấy như vậy. Và Chúa còn hứa với họ rằng khi mà họ nhận được Thánh Linh, thì Thánh Linh sẽ bày tỏ cho họ những gì mà Thánh Linh nhận được từ Ngài. Và Thánh Linh sẽ dẫn họ vào mọi hiện thực. Thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 27 nói rằng: về phần các con, sự sức giàu đã nhận, đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn ở trong mình, thì không cần ai dạy cho hết. Nhưng vì sự sức giàu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Tất cả chúng ta đều đã được sức giàu, đã nhận được sự sức giàu này khi chúng ta tin nhận Chúa. Anh em muốn có hiểu biết từ đâu? Từ Google, từ một quyển sách thuộc linh nào đó. Rất là dễ để nhận được hiểu biết. Ngày nay có quá nhiều sách đi, nhưng mà không có sách nào có thể ban cho anh em sự sống được. Tôi rất tiếc thì nói điều này với anh em. Tôi biết có một số người có rất nhiều hiểu biết, đã đọc rất nhiều sách khác nhau, và ngày nay họ vẫn tiếp tục đọc sách nữa. Và họ tin quyển sách, những sách đó là những sách giải nghĩa Kinh Thánh đúng nhất. Nhưng điều gì đã xảy ra? Kết quả là không có sự sống. Nhưng mà nếu anh em đi theo sự sống, thì anh em đừng lo, anh em sẽ không có hiểu biết đúng. Tôi mang anh em trở lại với sách Ê-sai chương 11 câu 2. Thánh Linh đang ngự trong anh em cũng chính là Thánh Linh của sự thông sáng và hiểu biết, sự khôn ngoan, và bao gồm cả sức mạnh nữa và quyền năng. Và Ngài cũng là người cố vấn cho anh em, là linh mưu luận và là linh của sự kính sợ Đức Chúa Trời. Như vậy Thánh Linh cũng là linh của hiểu biết. Tại sao anh em không đến với Ngài? Nếu anh em đến một quyển sách nào đó thì anh em có thể không có quen biết Thánh Linh được. Thánh Linh nói là có thể nói rằng là con thích sách hơn ta, thì con hãy đi đến với quyển sách đi. Nhưng mà Thánh Linh ban hiểu biết cho anh em không phải là để làm thỏa cái tính tò mò của anh em. Như là anh em muốn tò mò để hiểu câu này câu kia có nghĩa là gì. Sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo chúng ta rằng chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta đừng có giải nghĩa riêng theo ý của chúng ta. Tại vì nhiều sự giải thích riêng của chúng ta thường vô nghĩa. Nghe có vẻ hay, có vẻ triết học, nhưng mà không có ban sự sống cho anh em được. Sự dạy dỗ của sự sức giàu chắc chắn là khác hẳn với sự dạy dỗ của thầy thông giáo và người Pharisee và của các triết học hay là những nhà thần học. Và ngày nay có rất nhiều người tự xưng là thầy giáo và là tiên tri. Nhưng mà chúng ta có thầy giáo tuyệt vời nhất và là tốt nhất. Và thầy giáo này chính là thầy giáo của sự sống. Và Ngài sẽ bảo cho anh em những gì cần thiết để anh em có sự sống. Và ban cho anh em thực chất của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà anh em cần Thánh Linh này. Nếu anh em có Thánh Linh đã ngự trên Chúa Giêsu, thì anh em có cần điều gì khác không? Ai có thể ban cho anh em sự khôn ngoan nhiều hơn cả Thánh Linh này? Không ai cả. Người ta có lẽ cho anh em ban cho anh em những sự khôn ngoan thuộc đất, giống như Khổng Tử, như sự khôn ngoan của Khổng Tử. Người ta có thể ban cho anh em số sự khôn ngoan mà ta đã học ở trong cuộc đời của họ. Nhưng mà không có sự khôn ngoan nào có thể sánh với sự khôn ngoan từ trời. Gia-cơ 1:5 nói rằng, nếu trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được nhận cho, sẽ được ban cho. Sự khôn ngoan này không phải là sự khôn ngoan thuộc đất, mà là sự khôn ngoan thuộc trời. Không phải là sự khôn ngoan của con người, mà là sự khôn ngoan đến từ trời. Anh em đừng đến với tôi và mà hỏi tôi không thể nào mà cho anh em sự khôn ngoan từ trời được, vì tôi có bao giờ ở trên trời đâu. Tôi cũng ở đây giống như anh em vậy. Chúng ta chỉ khác ở vị trí khác nhau thôi, ở thành phố khác nhau thôi, nhưng mà chúng ta đều ở trên trái đất. Chúng ta đều đến từ trái đất này. Chúng ta hãy cầu xin Cha ban sự khôn ngoan từ trời. Và Thánh Linh của chúng ta cũng là Thánh Linh của sự khôn ngoan. Ngài có thể ban cho chúng ta sự khôn ngoan liên quan với những điều của trời. Chúng ta đừng có nói với Chúa rằng, Chúa ơi con biết rồi. Nếu chúng ta nói với Chúa như vậy thì Chúa sẽ nói với chúng ta, ok, vậy ta không cần phải nói cho con điều gì nữa, tại vì con bị lệ thuộc vào những hiểu biết thuộc đất của con. Paulo nói rằng những hiểu biết thuộc đất, cho dù là hiểu biết về Kinh Thánh đi nữa, cũng sẽ làm chúng ta bị thổi phồng lên, là chúng ta kiêu ngạo. Anh em có thể biết rất nhiều, nhưng mà cuộc sống của anh em thì sẽ khác hẳn với những gì mà anh em biết. Nếu anh em yêu Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ biết anh em. Thật là tồi tệ nếu mà khi Đức Chúa Trời nhìn tôi giống như Ngài nhìn những trinh nữ dại, và Ngài nói rằng ta không biết các ngươi từ đâu đến. Đó là dụ ngôn 10 trinh nữ trong Matthew 25:12. Nhưng người đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Như vậy sẽ không có tốt. Nếu anh em yêu Ngài, anh em yêu Cha, yêu Chúa Giêsu và yêu Thánh Linh, đấng đổ đầy tình yêu của Đức Chúa Trời vào trong lòng của anh em, thì Đức Chúa Trời sẽ biết anh em. Xin Chúa hãy giúp chúng ta để chúng ta đi theo sự sống. Tại vì sự sống chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nói rằng, ta là sự sống lại và là sự sống. Là chỉ có sự sống này mới có thể nuốt chửng sự chết được. Tại sao mà anh em thường hay yếu đuối? Tại sao chúng ta thường hay không có khả năng để làm theo những điều đúng? Tại sao chúng ta biết điều đó là đúng nhưng mà chúng ta không thể làm được? Tại sao mà chúng ta không có tự chủ? Tại sao chúng ta không có thay đổi? Tại vì chúng ta không có sức để chúng ta thay đổi. Chúng ta không có quyền năng. Tại vì sự chết luôn vẫn còn đang ở trong xác thịt chúng ta. Chúng ta phải học từ Phaolô. Ở trong Philip chương 3 câu 10, Phaolô nói rằng, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và biết quyền năng của sự sống lại của Ngài. Phaolô không nói rằng biết giáo lý về sự sống lại, mà Phaolô nói biết quyền năng của sự sống lại. Quyền năng này có thể chiến thắng sự chết trong chúng ta. Và anh em nhận được quyền năng của sự sống lại này từ đâu? Anh em chỉ nhận được từ sự sống này tuyệt vời này thôi. Chỉ có sự sống lại này mới có thể giúp tôi, đem tôi ra khỏi mồ của sự chết. Chúng ta hãy đi theo sự sống. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi con chỉ muốn sự sống này thôi, con không muốn điều gì khác. Và chỉ có sự sống này mới làm cho anh em tăng trưởng được. Sự sống này có thể thay đổi anh em. Sự sống này có thể làm anh em được mạnh mẽ, thêm sức cho anh em và soi sáng anh em, và sự sống này có thể ban cho anh em hiểu biết và sự khôn ngoan từ trời, làm cho anh em được vững mạnh trong con người bề trong. Vì vậy chúng ta cần sự sống này. Tôi hy vọng tất cả anh em được ấn tượng vào điều này, và từ bây giờ anh em đừng có đi theo hiểu biết, đừng có ham muốn hiểu biết. Chúng ta dĩ nhiên chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta phải ăn nó, ăn Kinh Thánh. Trong Ma-thi-ơ 4 câu 4, Chúa nói rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đến với điểm này sau. Bây giờ chúng ta đến, hãy đến với mục 4 La Mã trong phần dàn ý. Những yếu tố căn bản để duy trì sự sống. Chúng ta cần biết rằng sự sống cần phải được duy trì. Tất cả loại sự sống đều vậy. Ngay cả con muỗi nhỏ cũng cần phải có thức ăn, cần không khí để sống. Hãy nhìn chim và hãy nhìn vào cả cái cây. Nếu mà anh em không có tưới cây, không có bóng phân, và nếu không có ánh sáng, nếu anh em đặt cái cây vào bóng tối thì nó không thể nào mà lớn lên được, mà nó sẽ chết. Mọi hình thức của sự sống đều cần phải được duy trì. Anh em có đồng ý như vậy không? Mọi người đều cần phải ăn. Tất cả mọi người đều cần thức ăn. Tôi không biết có ai, có người nào mà không cần ăn cả. Có ai trong anh em không ăn không? Đây là một cái câu hỏi khờ dại phải không? Thực ra tôi không cần phải hỏi ai cả. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải ăn để sống. Tất cả mọi hình thức sự sống đều như vậy. Thế tôi hỏi anh em, còn sự sống thuộc linh thì sao? Khi anh em được tái sinh, khi anh em tiếp nhận Chúa, thì anh em được tái sinh, anh em đã nhận được sự sống của Đức Chúa Trời vào trong anh em có cần ăn không? Sự sống này có cần ăn hay không? Và anh ăn có thường xuyên hay không? Anh em ăn thuộc linh thường xuyên như thế nào? Nếu mà ăn thức ăn bình thường, mỗi ngày anh em chỉ ăn có buổi sáng thôi, thì anh em có sống được không? Không ai có thể mà sống được. Mấy con chim cũng phải mỗi ngày phải đi tìm thức ăn. Đó là lý do tại sao mấy con muỗi hay chích anh em. Tại vì nó cần ăn để sống. Anh em đừng có mắng mấy con muỗi. Tôi biết anh em ghét các con muỗi, nhưng mà chúng phải làm gì khác để sống? Nếu anh em có nuôi thú ở trong nhà, anh em có cho nó ăn hay không? Nếu anh em có nuôi chó ở nhà, anh em thích chơi với chúng, mà anh em có cần cho chúng ăn hay không? Nếu mà anh em không có cho chúng ăn thì sao? Nếu có anh em không muốn nuôi thú nữa, chúng sẽ chết. Ngay cả một cái con thú nhỏ nuôi trong nhà cũng cần phải được cho ăn và cần phải được chăm sóc. Thậm chí anh em còn phải đi dạo với chúng nữa. Anh em phải trông chừng chúng. Thế đời sống thuộc linh của anh em thì sao? Đời sống thuộc linh của anh em không cần phải được chăm sóc sao? Nó không cần thức ăn sao? Tôi e rằng anh em chăm sóc mấy con thú nuôi trong nhà còn nhiều hơn là anh em chăm sóc sự sống thuộc linh của anh em. Chúng ta phải chăm sóc sự sống thuộc linh của mình nhiều hơn chăm sóc sự sống vật chất này. Vì nếu anh em không có làm như vậy thì anh em sẽ không có tăng trưởng thuộc linh. Đây là một vấn đề lớn. Trong sách Tân Ước chúng ta có thể thấy cái vấn đề này. Có nhiều thánh đồ ở Corinto, ở Epheso, hay là những thánh đồ ở trong sách Hebrew, Paulo nói rằng họ như là con trẻ vậy vì không có tăng trưởng. Giống như là em bé ở trong Chúa vậy. Sao nhiều năm tin Chúa mà vẫn còn là em bé? Ở trong Epheso 4 câu 14, Paulo nói rằng Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mua chuốc dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổ theo chiều gió của đạo lạc, dễ bị lừa dối và hay tin tất cả những gì mà người ta nói. Ngày nay có rất nhiều tiên tri giả và thầy giáo giả, họ giảng để họ được lợi nhuận. Chúng ta đừng có như trẻ con nữa, dễ bị lừa dối. Tại sao các cơ đốc nhân ngày nay bị chia rẽ nhiều như vậy? Có tới hàng chục ngàn hội thánh khác nhau. Tại vì người ta tin tất cả những gì người khác nói. Đó là một cái vấn đề lớn. Tại vì sự sống cần phải được tăng trưởng. anh em có thấy đồng hồ tôi đang đeo trên tay không? Cái đồng hồ này nó không bao giờ lớn lên được. Nếu nó chỉ có trở nên cũ kỹ hơn thôi. Và cuối cùng tôi phải ném nó. Đồng hồ nó không bao giờ lớn lên được. Nếu mà không có sự sống thì không có gì có thể lớn lên được. Cái đồng hồ này không có sự sống. Nó sẽ lúc nào nó cũng như vậy thôi. Nếu mà tôi làm rớt nó thì nó sẽ bị bể. Nhưng mà cơ đốc nhân chúng ta thì có sự sống. Nếu anh em không có chăm sóc nó, nếu anh em không có biết ăn một cách đúng đắn, anh em không thể nào mà uống sữa hoài được. Anh em có thể cầu nguyện hoài với lời cầu nguyện chung: Đại Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn, thánh Đức Cha được đến, Đức Cha được nên ở đất như trời. Nếu mà anh em chỉ cầu nguyện như vậy mỗi ngày thì anh em không thể nào lớn lên được. Nếu anh em không có chăm sóc sự sống thuộc linh của anh em, không nuôi dưỡng nó, không làm vững mạnh nó, không có luyện tập, nếu anh em không có thở, không có ánh sáng, thì đời sống thuộc linh của anh em sẽ không có khỏe mạnh được. Và đó chính là vấn đề lớn. Anh em đừng nghĩ rằng nó không xảy ra với chúng ta được. Anh em đừng nghĩ rằng nó không có xảy ra cho tất cả mọi tín đồ. Đừng nghĩ như vậy. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tất cả sự sống, hình thức của sự sống, đặc biệt là sự sống cao nhất, là sự sống của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận được, đó chính là sự sống thuộc linh. Cái sự sống thuộc linh này mà chúng ta đã nhận được khi chúng ta được tái sinh, khi chúng ta tin và tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong chúng ta. Cái sự sống cao nhất này, sự sống thuộc linh này cần phải được đạt mức phát triển cao nhất để đạt được cái sự vinh hiển. Chúng ta, mục tiêu của chúng ta, chúng ta đi vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà tại sao Phaolô rất là thất vọng. Anh em hãy tưởng tượng xem, anh em trong nhà anh em có con mà chúng không có lớn lên đúng. Anh em không những thất vọng mà anh em còn rất đau khổ nữa. Và đặc biệt là khi con của anh em lớn lên theo cái hướng sai, thì đó cũng là một cái đau khổ lớn. Là nếu con cái anh em tham gia băng đảng mafia, chúng ta hãy nghĩ xem Cha trên trời chúng ta nhìn vào các con cái của Ngài như thế nào. Con cái của Cha không có lớn lên. Anh em hãy nhìn vào bảy hội thánh trong sách Khải Huyền. Anh em nghĩ rằng Chúa không thất vọng sao? Khi Ngài nhìn thấy cái tình trạng của hội thánh như vậy. Hội thánh Epheso là hội thánh đã đánh mất tình yêu ban đầu. Đó là bắt đầu của sự sa ngã. Hội thánh Bẹt Găm là hội thánh yêu thế gian. Nên hội thánh này đi theo thế gian. Đó là tình trạng của các hội thánh công thánh ngày nay. Rồi hội thánh Thyatira là hội thánh có Giê-xê-bên, đã mang nhiều điều tồi tệ vào trong hội thánh. Thyatira là tượng trưng cho hội thánh công giáo, cái hội công giáo La Mã. Còn Sạc Đe chính là hội thánh tinh lành. Hội thánh Sạc Đe là hội thánh chết. Và hội thánh Laodice là hội thánh hâm hẩm. Đó là tình trạng của các hội thánh ngày nay. Anh em nghĩ Chúa cảm nhận như thế nào? Tất cả chúng ta đều đã nhận được cái sự sống tuyệt vời này. Chúng ta hãy biết quý nó, chúng ta hãy biết chăm sóc nó. Đó là lý do mà phần 4 La Mã của Giảng Ý nói các yếu tố cần thiết để duy trì sự sống. Anh em phải biết chăm sóc, quan tâm tới nó. Anh em phải biết chăm sóc sự sống này hơn mọi sự sống khác. Sự sống con người của anh em dĩ nhiên cần phải được chăm sóc nhiều hơn cả sự sống của mấy con chó mà anh em có. Không thể nào so sánh được, phải không? Thế còn sự sống con người của anh em so với sự sống thuộc linh, là sự sống đời đời mà anh em đã nhận được thì sao? Anh em có thể so sánh được hay không? Anh em có không trả lời được câu hỏi này, phải không? Tại vì chúng ta thường không có xem trọng cái sự sống thuộc linh của chúng ta. Và tôi cũng hay như vậy. Không chỉ anh em mà cả tôi nữa. Tại vì chúng ta không có khái niệm rằng, không có quan niệm rằng sự sống thuộc linh phải cần chăm sóc nhiều nhất. Nếu mà hôm nay tôi hỏi anh em rằng về thuộc linh thì anh em bao nhiêu tuổi? Anh em đừng nói rằng tôi đã được cứu cách đây 20 năm rồi. Anh em được cứu cách đây 20 năm thì không có nghĩa rằng tuổi thuộc linh của anh em là 20 tuổi. Anh em có lẽ ngạc nhiên vì tôi đang dùng một cái ngôn ngữ rất là lạ đối với anh em. Có lẽ anh em không bao giờ tự hỏi rằng tuổi thuộc linh của anh em là bao nhiêu tuổi. Nhưng anh em cần phải ý thức rằng cho dù một người đã tin Chúa 30 năm thì tuổi sự sống thuộc linh của người đó có thể chỉ mới 3 tuổi hay 5 tuổi thôi. Tại vì người đó không có tăng trưởng, không có lớn lên về mặt thuộc linh. Bây giờ chúng ta không còn nhiều năm để lớn nữa, nên tốt nhất là anh em phải lớn thật nhanh. Chúng ta một mặt chúng ta có thể sau nhiều năm trên Chúa thì chúng ta vẫn còn là như trẻ nhỏ, nhưng mà cũng có một tin vui. Tôi tin rằng Chúa sẽ cho chúng ta thời gian 3 năm rưỡi để chúng ta có cơ hội lớn thật nhanh, để chúng ta được cất lên. Hy vọng là như vậy. Nên anh em đừng có phí thời gian của mình nữa. Đừng có phí thời gian nữa anh em. Tôi không chỉ khích lệ anh em mà tôi còn khích lệ tôi nữa. Tôi đang đếm các ngày của tôi, giống như trong Thi Thiên 90 vậy. Anh em hãy học để đếm các ngày của anh em. Hãy khôn ngoan. Anh hãy đếm các ngày của anh em và hãy sử dụng các ngày của anh em thật khôn ngoan, để chúng ta có thể lớn lên và trưởng thành thật nhanh. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn được cất lên, con không muốn bị bỏ lại. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp con để con được cất lên. Con muốn lớn lên thật nhanh. Con không muốn khờ dại nữa. Hãy cầu xin Chúa ban cho sự thương xót cho anh em. Điều này là có thể được. Nên đó là lý do mà Paulo đã khích lệ những tín đồ ở Hebrew rằng hãy bỏ đi những điều thuộc về con trẻ và hãy theo đuổi cái sự trọn lành. Đó là Hebrew 6 câu 1. Ấy vậy chúng ta hãy bỏ qua các điều sơ học về tinh lành của Đấng Christ mà tiến tới sự trọn lành. Chúng ta vẫn còn thời gian. Nhưng mà nếu mà chúng ta xem nhẹ nó thì ngay cả Chúa cũng không thể nào giúp chúng ta được. Sự sống rất quan trọng, nhưng mà nó cũng đơn giản, nó không có quá phức tạp. Anh em hãy đọc trong phần giảng lý, anh em sẽ thấy các yếu tố cần thiết cho sự sống là ánh sáng, không khí, nước, thức ăn. Ánh sáng, không khí, nước và thức ăn. Đây là 4 yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải ý thức. Tất cả chúng ta đều rất quen thuộc với sách Phúc Âm Giăng, nhất là chương 1, Giăng 1 câu 1 nói rằng: ban đầu có lời. Anh em có biết Giăng cái trích dẫn cái chữ ban đầu ở đâu không? Giăng lấy câu này từ Sáng Thế Ký 1 câu 1. Điều gì có từ ban đầu? Chính là lời hay lời Chúa. Và lời là Đức Chúa Trời. Tại sao Giăng ghi rằng ban đầu có lời? Tại vì trong chương đầu tiên, trong dòng đầu tiên của Kinh Thánh, thì Đức Chúa Trời phán. Tại vì tất cả mọi vật đều được tạo ra bởi lời phán của Đức Chúa Trời, bởi lời phán hàng sống. Hebrew 11 câu 3 nói rằng: bởi đức tin chúng ta biết thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Tại vì lời chính là Đức Chúa Trời. Thế tại sao mà khi Đức Chúa Trời phán ra thì những mọi vật đều được trở nên hiện hữu, dù trước đó không có gì cả? Tại sao? Trong lời Chúa có cái gì? Có quyền năng như thế nào? Sứ đồ Giăng nói gì ở trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 4 nói rằng: trong Ngài có sự sống. Có nghĩa là trong lời Chúa có sự sống. Và trong lời của Đức Chúa Trời có đầy sự sống quyền năng này. Chúng ta có nhận ra, chúng ta có ý thức được rằng lời của Đức Chúa Trời quyền năng như thế nào không? Ngay cả sự sống của con người cũng rất quyền năng nữa. Nên con người có thể làm được nhiều thứ. Nhưng mà nếu sự sống này chào tạm biệt anh em, thì đó cũng là kết thúc của anh em. Anh em cũng không còn thấy gì nữa, anh em cũng không còn khả năng để làm gì nữa. Anh em không thể nghe được, anh em có mũi nhưng mà không thể nào mà thở được nữa. Tim của anh em cũng sẽ không còn đập nữa. Mọi thứ đều chấm dứt. Thế anh em có ý thức được điều gì giữ anh em không? Đó chính là sự sống. Và sự sống thực là điều màu nhiệm. Cho đến hôm nay thì không có nhà khoa học nào, không có bác sĩ y khoa nào có thể định nghĩa được sự sống là gì. Vì sự sống này thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa Trời. Vì chính Ngài là sự sống. Nếu mà anh em không có tin Đức Chúa Trời thì anh em sẽ không bao giờ hiểu được sự sống là gì. Sự sống này thật là quyền năng. Đó là lý do tại sao anh em ngày nay anh em có thể biết được nhiều điều, anh em có thể làm được nhiều điều, anh em có thể hiểu, có thể suy nghĩ, anh em có thể chơi thể thao và mọi điều khác. Tại sao? Đó là vì sự sống. Đó là anh em có sự sống ở bên trong, sự sống của con người. Anh em phải quý sự sống con người của anh em. Và sự sống con người này cho anh em khả năng để làm mọi thứ. Thế sự sống của Đức Chúa Trời mà anh em nhận được thì sao? Các anh em ơi, tôi phải nói gì với anh em bây giờ? Tôi không biết phải thuyết phục anh em như thế nào đây. Tôi trông cậy Chúa, xin Chúa ban cho chúng ta tất cả sự hiểu biết thuộc linh và sự khôn ngoan. Đó là lý do tại sao chúng ta cần Đức Chúa Trời. Nếu một người nào đó ở quốc gia nào hay một dân tộc nào mà chối bỏ Đức Chúa Trời thì người đó cũng giống như chết vậy. Giăng 1 câu 1 nói rằng ở ban đầu thì đó cũng là ban đầu, giống như là trong sách Sáng Thế Ký 1 câu 1. Ban đầu có lời, lời ở cùng Đức Chúa Trời và lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời và lời này chính là cũng là Đấng Christ. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ví dụ nếu anh em có quyền năng để tạo nên trái đất này với mọi loại sinh vật ở trong đó, cả những con vật bò ở dưới đất, thì anh em cần khoảng bao nhiêu năm để làm, bao lâu để làm? Anh em cần 7 ngày, 7 tuần. Nếu anh em có quyền năng thì anh em cần bao nhiêu ngày? Anh em cần 7 triệu năm. Nhiều nhà khoa học nói rằng cần tới 7 tỷ năm lận. Họ chỉ có đoán mò thôi chứ họ đâu có biết đâu. Tại vì họ chỉ là con người thôi, họ đâu phải là Đức Chúa Trời. Ở đây ghi là muôn vật được làm nên bởi Ngài. Nhưng mà thật ra cái bản dịch này không có đúng. Mà phải dịch đúng là tất cả mọi vật trở nên hiện hữu. Vì Ngài đâu có cần phải làm đâu. Đức Chúa Trời chỉ cần nói hãy có ánh sáng, hãy có cái này cái kia thì nó xuất hiện, để nó trở nên hiện hữu. Chứ Ngài đâu có làm. Đức Chúa Trời đâu cần phải làm, Ngài chỉ cần nói thôi là nó trở nên hiện hữu. Nên trong Kinh Thánh tiếng Hy Lạp thì dùng từ là trở nên hiện hữu. Như vậy Giăng 1 câu 3 dịch đúng phải là như vậy, là muôn vật trở nên hiện hữu bởi Ngài và chẳng vật chi trở nên hiện hữu mà không phải bởi Ngài. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời chỉ cần 7 ngày thôi. Ngài cần 7 ngày vì nó cũng có một lý do. Thật ra Ngài không phải cần 7 ngày. Ngài chỉ cần nói là hãy có tất cả. Thì chưa đầy một giây sau đã có hết tất cả rồi. Nhưng mà đó phải cách mà Ngài làm vì Ngài có một lý do khác. Ở Giăng 1 câu 4 quan trọng. Và trong Ngài có sự sống, có nghĩa rằng ở trong lời Chúa có sự sống. Và sự sống này là ánh sáng của con người. Thật là tuyệt vời. Và cái điều đầu tiên mà được đề cập đến sự sống chính là ánh sáng. Và đó cũng là điều mà Giăng giới thiệu Chúa Giêsu. Khi Giăng nói về Ngài thì đầu tiên Giăng nói Ngài là ánh sáng. Ngài là đứng đến với thế gian này để tỏa sáng. Tỏa sáng trong nơi tối tăm. Nếu mà không có Ngài thì cả thế giới này chìm trong nơi tối tăm. Và chúng ta hãy đến với Giăng 8, trong đó cũng có câu nói đến ánh sáng. Câu 12. Anh em hãy đọc Giăng 8 câu 12. Đức Chúa Giêsu đã có tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào đi theo ta đã chẳng ở trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Anh em có trải nghiệm được Chúa là ánh sáng của sự sống hay không? Không phải là sự sống của điện, không phải là ánh sáng của điện như ánh sáng trong nhà anh em, hay là ánh sáng mặt trời, mà ánh sáng này là ánh sáng rất là đặc biệt. Ánh sáng này là ánh sáng được tỏa sáng ở trong lòng của con người. Trong lòng con người thì có bóng tối, loài người sa ngã, tội lỗi và ở trong bóng tối. Và chỉ có ánh sáng của sự sống Ngài mới có thể tỏa sáng trong lòng của chúng ta, phơi bày bóng tối trong lòng của chúng ta. Và khi Chúa Giêsu đến thì cả tôn giáo, thế giới tôn giáo đều chìm trong ánh sáng, đều chìm trong bóng tối. Người ta đang ngồi trong cái miền của nơi tối tăm, bóng tối của sự chết. Phaolô nói rằng chúng ta đã chết bởi tội lỗi của mình. Sau khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được sinh lại, sự sống của Chúa vào trong chúng ta. Ở trong chúng ta vẫn còn nhiều bóng tối. Anh em có tự tin để nói rằng anh em bây giờ không còn bị ảnh hưởng bất kỳ điều gì bởi bóng tối nữa hay không? Suy nghĩ của anh em thì sao? Suy nghĩ của anh em lúc nào cũng có ánh sáng của sự sống sao? Có lẽ khi anh em đọc Kinh Thánh thì anh em bật nó lên. Còn khi mà anh em bỏ quyển Kinh Thánh đi thì anh em tắt nó, tắt ánh sáng sự sống này. Và bóng tối xuất hiện trở lại. Câu Kinh Thánh này nói ai đi theo ta thì sẽ chẳng ở trong nơi tối tăm. Anh em có đi theo Ngài không? Ta hãy đọc Thư Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 4, câu 5. Ánh sáng của sự sống rất quan trọng. Đó là điều đầu tiên. Câu 5, này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em, rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Anh em có quen quý một Đức Chúa Trời như vậy không? Ngài ghét sự tối tăm. Không có sự tối tăm nào ở trong Ngài. Và Ngài cũng không có cái bóng của sự thay đổi. Rồi chính Ngài là sự sáng. Mặt trời cũng không có bóng. Tại vì cả mặt trời là ánh sáng. Thế anh em có bóng hay không? Tất cả chúng ta đều có cái bóng. Nhưng mà trong Chúa thì không có sự tối tăm. Tôi rất quý lời này. Còn trong tôi vẫn có nhiều cái bóng bị giấu kín. Ở trong lòng của tôi có bóng tối. Có nhiều điều tội lỗi bị ẩn giấu trong lòng tôi. Trong lòng chúng ta, khi mà ánh sáng của Chúa tỏa sáng trong lòng của chúng ta sẽ nhận ra được. Anh em sẽ nhận thấy được rất nhiều côn trùng đang bò ở đó trong lòng anh em, đang tìm chỗ để ẩn náu. Cái điểm đầu tiên mà được đề cập ở Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, là trong Ngài là sự sáng. Anh em yêu sự sáng hay anh em yêu bóng tối? Anh em hãy nói sự thật đi. Chúa luôn nói sự thật. Và Chúa nói rằng con người thì thích bóng tối hơn là thích ánh sáng. Đó chính là vấn đề. Cái bản chất con người sa ngã của chúng ta, lòng của chúng ta, cái tôi của chúng ta, xác thịt của chúng ta yêu thích bóng tối hơn là ánh sáng. Nếu chúng ta muốn đi theo Chúa, chúng ta phải ý thức được điều mà nói ở đây. Anh em không có nào đi trong bóng tối được. Và phải để ánh sáng của sự sống tỏa sáng trong anh em và trong tất cả mọi phần của anh em. Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có bóng tối. Chúng ta cần ánh sáng để phơi bày bóng tối trong chúng ta. Ánh sáng soi trong nơi tối tăm và tối tăm không thể nào mà thắng được ánh sáng. Khi mà trời tối thì anh em bật đèn trong nhà lên. Và cái đèn đó soi sáng, anh em thấy được những vật ở trong nhà anh em. Thế anh em thường hay bật ánh sáng cuộc trời này như thế nào? Ánh sáng của sự sống này. Khi mà trong tâm trí anh em có nhiều bóng tối trong lòng, khi anh em thấy cái gì đó không có tốt ở trong lòng anh em, khi anh em nổi giận, nổi nóng, tranh cãi, khi anh em không còn làm chủ nữa, anh em không có tự chủ được, thì lúc đó là bóng tối, phải không? Anh em có công tắc để bật đèn trong anh em hay không? Tôi ước gì tôi có một cái cảm ứng ánh sáng ở trong lòng của tôi. Khi mà bóng tối đến thì tự nhiên cái cảm ứng ánh sáng đó nó bật đèn lên. Ở trong thế giới này thì người ta có thể sáng chế ra những điều giống vậy. Vậy anh em hãy cầu xin Chúa cài đặt một cái cảm ứng ánh sáng ở trong tâm trí của anh em, trong lòng anh em. Vì không có ánh sáng này, chúng ta làm rất là nhiều điều khờ dại và có nhiều vấn đề. Chúng ta không có thực hành để đi theo ánh sáng của sự sống này.
Let's continue in 1 John chapter 1. So now time is up, right? You say we need longer time because he's talking about.
Có nhiều điều để nói về ánh sáng này.
Let's go back to like 1 John. Please go back.
Hãy đến với Thư Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 6. Nếu chúng ta nói chúng ta được giao thông với Chúa. Anh em có thông công với Chúa không? Không ai trả lời câu hỏi này cả. Tại vì Giăng nói rằng, nếu chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không làm theo sự thật. Những ai nói dối thì đi trong bóng tối. Nói dối và đi trong bóng tối là giống nhau. Có nghĩa rằng còn sự thật thì giống với ánh sáng. Sự dối trá thì giống với bóng tối. Ở trong cái nước Mỹ này thì tôi nghe sự dối trá mỗi ngày, đầy bóng tối. Đi trong bóng tối thật là điều... Câu 7 nói rằng, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông với nhau. Nếu mà trong lòng tôi không có thích một anh em nào đó, nhưng mà tôi là cơ đốc nhân nên tôi phải thông công với người đó. Tôi nói với người đó rằng, chúng ta hãy thông công với nhau. Anh em có nghĩ đó là một cái sự thông công thật hay không? Không. Đó là cái sự thông công dối trá. Đó là sự có thông công giả hình. Không có sự thông công nào cả. Nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng giống như Chúa là ánh sáng thì chúng ta thông công. Anh em nghe đây. Thông công không có nghĩa rằng cùng ngồi xuống rồi nói về Kinh Thánh. Đó không phải là thông công. Thông công là cùng nhau dự phần vào cái ánh sáng này. Đó mới là thông công. Ở khen Chúa vì nếu chúng ta ở trong ánh sáng, chúng ta nhận ra mình sai. Chúng ta nhận ra được đang có bóng tối. Chúng ta biết mình cần phải rửa là khỏi tội lỗi. Và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi trong chúng ta. Ngợi khen Chúa. Nếu anh em không có trong ánh sáng thì anh em không thể nào nhận ra được anh em vẫn còn tội. Anh em không nhận ra được mình sai ở điểm này điểm kia. Đó là lý do mà chúng ta phải bước trong ánh sáng. Với ánh sáng của Chúa sẽ bày tỏ chúng ta thấy chúng ta có điều gì đó không ổn. Chúng ta cần phải rửa. Chúng ta phải xử lý nó. Và huyết của Chúa Giêsu rửa sạch chúng ta khỏi mọi tội. Những người nào bước đi trong ánh sáng thì phải được luôn được rửa sạch bằng huyết của Đấng Christ. Được rửa một cách tự động. Nếu anh em ở trong ánh sáng thì huyết Chúa sẽ rửa anh em. Nếu mà anh em, ví dụ anh em thấy tay của anh em bị dơ thì anh em làm gì? Anh em có suy nghĩ rằng tôi có nên rửa tay tôi hay không? Không. Tôi không chắc, hay tôi thử rửa tay đi. Anh em có nghĩ? Tôi sẽ rửa sao? Nhất là khi anh em đụng cái gì đó có virus corona. Anh em có suy nghĩ rằng tôi suy nghĩ đi. Rồi tôi xem coi tôi có nên rửa tay hay không? Anh em có làm như vậy không? Không.
Your feet will automatically walk to the bathroom, at least to the closest place.
Chân của anh em sẽ tự động đi đến cái nơi gần nhất và anh em có thể rửa tay được. Nếu mà anh em là một cái người bước đi trong ánh sáng, luôn ở trong ánh sáng, thì Chúa tỏa sáng cho anh em, thì huyết của Chúa sẽ tự động đến rửa cho anh em. Anh em sẽ phản ứng một cái tự động rằng, Chúa ơi, con ăn năn xin hãy rửa sạch con bằng huyết của Ngài.
You don't have to think
this. Anh em không cần phải suy nghĩ 5 phút hay là 2 giây. Phản ứng của anh em là tự động. Anh em không cần phải hỏi Chúa. Nếu anh em nhận ra tội lỗi đang ngăn cản anh em thông công với cha hay là thông công với nhau, khi mà ánh sáng của Chúa bày tỏ trong anh em, thì anh em không cần phải đợi 2-3 ngày để anh em nói ăn năn với Chúa. Nếu mà anh em đợi 2-3 ngày thì anh em sẽ quên. Và anh em quen thuộc với cái sự dơ bẩn đó trong anh em. Và anh em có thể nghĩ rằng nói như vậy là ổn rồi, tôi như vậy đó. Nếu như vậy thì cái sự nhạy cảm của anh em đối với bóng tối và tội lỗi sẽ ngày càng giảm dần đi. Ánh sáng của sự sống làm cho chúng ta được khỏe mạnh. Cái bài học đầu tiên mà các cơ đốc nhân cần phải học là phải bước đi trong ánh sáng, đừng có bước đi trong bóng tối. Kinh Thánh nói chúng ta là con của ánh sáng và chúng ta phải là ánh sáng của thế gian này. Đây là điều rất quan trọng, tất cả mọi điểm ở đây đều rất quan trọng.